Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư giảng giải cho chúng ta: Thượng Đế ngày đêm lúc nào cũng đang dẫn tiến vạn linh mà chúng ta không thấy được. Khi tu có được sự thanh tịnh rồi mới thấy, chúng ta đến đây mọi người đều có khóa học, không trừ một ai. Khi hiểu nó rồi thì sẽ yên, muốn chuyện này, chuyện kia thì sẽ bị động. Biết được mình học hết khóa rồi đi, thì cứ chăm chú mà học thôi. Ngài nói rằng, làm người, chữ hiếu rất quan trọng, vì cha mẹ là người thế thiên hành đạo, nuôi nấng chúng ta từ nhỏ đến lớn, công lao rất lớn. Thay ông trời làm đại sự, người bất hiếu thì có làm chức gì cũng bị đọa. Người tu phải biết hiếu thảo, đó là đi trong trật tự. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe trích đoạn phần 2 buổi luận đàm của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada, ngày 29 tháng 12 năm 1979.
Thiệt chứ, ông trời đang trị bệnh cho con người là nhiều nhất. Con người nó không biết ơn ông trời. Không ai biết ơn ông trời trị bệnh cho nó. Cả ngày tới tối mà mình thanh tịnh rồi mình dòm xung quanh là ông trời chuyện này tới chuyện kia, nó dẫn tiếng mình mà mình không thấy. Thanh tịnh rồi mới thấy. Nhiều người nó thấy đâu, đâu cần đi phải phải trị bệnh gì nữa. Cần trị bệnh. Khi mà tu thiền thấy rõ cái tiền kiếp và thấy rõ cái số mạng định mệnh mình rồi, không có uống thuốc châm cứu mau hết à, lấy nó trị nó. À, con người ăn được ngủ được là hết bệnh hay gì nữa. Còn máu huyết nó không chạy không đều nó mới sanh bệnh, cái châm cho nó chạy đều cái thôi. Một cái số mạng là chắc chắn rồi đó. Như mình làm sâu thì nó giảm thọ, mà làm tốt thì nó chuyển hạn. Chuyển hạn cũng hữu hạn, không có chuyển hạn dài được. Cho nên vô một khóa là một khóa, mỗi người một khóa, mỗi người một khóa hết đó. Học hết rồi đi chứ không có ở đây đâu. Phải hiểu cái đó thì cái tâm nó mới an. Còn hiểu cái đó là lộn xộn hoài, muốn chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó động. Còn biết mình học hết khoa là đi thì mình cứ là chăm chú học thôi. Bây giờ tôi lớn lên tôi có chồng, gả lấy chồng thì tôi học cái khoa này. Mà ông chồng là ông thầy tôi á, tôi chịu được ông không, mà tôi nhịn được ông không, nhịn hay là ông để hiểu tôi. Tôi chịu ông để tôi làm hai người sáng suốt thì tôi chịu. Để tôi đi trong thần tinh thần phá hoại là tôi không làm. Đó mới là một hiền phụ của gia ca. Thì từ đó mới hiểu cái hiếu nghĩa ở chỗ nào. Tu càng tu thì càng đặt chữ hiếu quan trọng. Đối với cha mẹ càng trọng. Cha mẹ là thế thiên hành đạo, nuôi nấng mình từ nhỏ tới lớn, công phu dữ lắm. Không phải là chuyện chơi đâu, cha mẹ không phải chuyện giỡn đâu. Thay ông trời làm đại sự mà. Mà bây giờ mình phản cha mẹ, rồi có tu tới ông làm tới cái chức gì cũng bị đọa. Cho nên tu phải sửa cái chỗ đó, sửa cái tánh hiếu thảo. Có chồng phải đối với chồng tốt, có vợ phải tìm cách ảnh hưởng vợ đó. Rồi có cha mẹ phải lập cái chữ hiếu quan trọng mới hiểu tới trời đó, càng không dữ tự. Nó đi cái tắc tự hết thấy à. Tại mình lộn xộn, mộng lộn xộn, có nhiều lộn xộn, cái rẽ ra tương giỏi hơn cha mẹ nó đi sai. Đi sai nó bị học một bài học khó khăn nữa. cha mẹ chết đi rồi, còn mình bơ vơ. Rồi gia đình gia cang bất ổn, con không nghe lời mình, lúc đó ăn năn muốn tìm lại mẹ tìm không được. Có cái gì đau đớn bằng tìm không được. Con thì không nghe lời, mẹ mình không có, mình xét lại mình người bất hiếu, đau khổ trong giờ phút đó. Rồi sinh ra bấn loạn, rồi sinh ra thất bại, làm việc gì không thành việc gì, phá hoại thần kinh. Rồi nhiều có người bày ra uống rượu, bày ra chơi bơ, bày ra cờ bạc, con hư thêm nữa. Từ đó mà nó khai thác cái tội trạng mình, rồi lâm vô cái cảnh kia mà đau thương. Tới giờ phút lâm chung còn đau đớn phải xuống địa ngục, không biết đạo lý là gì thì bị đọa rồi đó. Rồi biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu trăm ngàn năm mới được hồi sinh lại con người, mới hội tụ thành vạn linh để làm con người. Vạn linh hợp nhất nhân thành con người, rồi chừng nào mới hội tụ được. Cho nên con người phải đụng vào cảnh này, đụng vào cảnh kia, đụng vào cảnh nọ, mới thấy sự quá trớn sai lầm của mình, rồi mới hồi tâm tỉnh tiến. Cho nên những người đau khổ là một người đặt chân đi tu, vạn sự bất thành là người đó phải đi tu. Người đau khổ lúc đó con Quan Âm mới cứu độ, thấy không? Người đau khổ mới được đấng từ bi, để đấng từ bi cứu con. Cho nên ở thế gian không hiểu, có nhiều ảnh hưởng tốt không hiểu. Mình thấy biết bao nhiêu người đau khổ, rồi mình có tiền có bạc có địa vị, rồi mình tạo sự đau khổ cho người khác. Cái chuyện đi xuống chứ đâu phải đi lên. Ở thế gian người ta hay dùng thế lực tiền tài để hại một người nào, cái đó là tự đặt mình đi xuống mà không thấy, là họ thích làm điều đó. Rồi không lâu mới thấy tôi khuyên họ đau khổ. Cho nên mỗi nhiều người so sánh, ô họ ở hung hăng nhưng mà có nhà lầu, ông kêu tôi ở hiền thì chừng nào tôi mới có nhà ở. Cứ so sánh cái điều đó mà đi ra làm bậy. Chứ mình có cơ hội sống thanh đạm một ngày hai buổi, mình cũng đi làm lụng vì còn quần chúng, mình đặt tình thương trên hết, sung sướng biết là bao nhiêu, khỏi tạo nhiều nghiệp, thấy không? Rồi cứ nằng đòi cho có tiền, rồi tạo ra cái gì? Tạo nghiệp, đồng tiền nó mới lái xoay đời sống con người. Nó bày nhụm ba nhụm bảy, rồi ăn nhậu, rồi chơi bờ, rồi cờ bạc, rồi làm điều sai quấy không? Xa đọa. Rồi cái này mình hiểu, ý thức được, mình người có học phải hiểu tình thương và đạo đức quan trọng. Sự thương yêu vô cùng của tôi mới làm rạng nhân, rạng danh của đấng tạo hóa. Nếu mà sự thương yêu của tôi bị giới hạn, làm sao tôi làm rạng danh đấng tạo hóa được, thấy không? Tôi phải tiến về vô cùng tận, là tôi phải thương yêu tất cả. Mà trước hết trên tôi là cha mẹ, mà tôi không biết thương yêu là tôi sai lầm. Cha mẹ tôi mà tôi không biết thương yêu, làm sao tôi biết thương yêu người khác, thấy không? Cho nên cái đạo giáo nào cũng khuyên người phải giữ chữ hiếu. Muốn biết chúa cha phải biết chữ hiếu chứ. Bất hiếu thì không có chúa cha nào độ, chắc chắn nó vậy. Không có ông cha trời nào mà độ tự thứ bất hiếu, chỉ đọa những người bất hiếu mà thôi, không có độ người bất hiếu đâu. Cho nên chúng ta biết tu, có cơ hội nghiên cứu, phải dùng cái tư tưởng bình đẳng với nhau để nghiên cứu, mà ở sát trong tình trạng của mọi người để giải ra sự đau khổ của người đó là đau khổ của tôi à. Mới lại có cái cơ hội trao dồi sửa đổi trong chu trình tiến hóa được. Chứ đừng có nói cái sự đau khổ của người đó thay kệ họ, không. Mình học từ bi mà, mình không chia sức sự đau khổ của người ta sao được. Nhưng mà mình chia sức sự đau khổ của người ta, mình có cái phương pháp thanh lọc, mình nên khuyên họ luyện lấy họ, thấy không? Rồi tự sửa lấy họ mới đạt tới sự tiến hóa. Đâu cần phải lập chùa. Cái tâm của người là chùa, tâm của người là thiền đường, thấy không? Đó, mỗi mỗi giữ sự phẳng lặng để khuyên giải người khác thì một truyền mơ đủ rồi, thấy không? À, bây giờ anh học cái pháp này, anh truyền đủ 10 người đủ rồi, anh sẽ bận rộn anh truyền cho 10 người đủ rồi. Mà trong 10 người đó nói rằng các anh học được rồi, các anh thêm một truyền cho 10 cho tôi vậy thôi, bao nhiêu đó đủ rồi. Cả thế giới học không có mấy hồi, thấy không? Đó, một truyền cho 10 là kêu một cả cái pháp đó. Bây giờ học thấy cái này, hồi trước anh ngồi 15 phút, bây giờ ngồi được 1 tiếng, anh cứ đi truyền đi, truyền cho 10 người thôi, không có truyền nhiều. Một người truyền cho 10 người là đủ rồi. Mà 10 người đó hàng ngày được gặp mình. Ừ? Rồi họ làm thêm 10 người đó là hội người, mỗi người truyền thêm 10 người thì mọi người nó cứ mỗi khôi 10 người, mỗi khôi 10 người ngồi đàm đạo với nhau cũng sướng rồi. Bàn bạc với nhau chuyện tu hành cũng vui tươi rồi. Xã hội cũng tươi đẹp rồi. Cần gì mà phải ham cho nhiều. Cho nên đằng pháp vô vi này không có cần rủ người ta tu. Nhưng mà nói à, bây giờ tu ngồi được thì cứ nói truyền cho 10 người là đủ rồi. Mỗi người ít nhất phải có nhiệm vụ truyền cho 10 người mới kêu vay pháp trả pháp. Mình mượn đường lối đi, mình phải trả lại đường lối đi cho người hậu đại, người kế tiếp. Đó, khi mà mình chịu truyền cho người khác thì cái pháp đâu có mất, thấy không? Mà cũng cần gì mà đặt kế hoạch để giữ pháp. Tôi lập chùa tôi mới giữ pháp chứ, cái pháp ở trong tâm là ai cấp được, phải không? Tôi truyền cho cô này đi truyền 10 người, rồi cô nào cũng truyền 10 người, pháp tôi làm sao mất? Đi đâu cũng gặp hết á. Thì cái chùa của mình cả càng không vũ trụ lớn rộng, thâm sâu trong cơ giới của nhân loại, bao nhiêu đó đủ rồi. Đó là chuyện làm tốt, đó là thực tình, thực hiện tình thương và đạo đức. Một truyền cho 10 đủ rồi. Nhớ rằng à, tôi bây giờ tôi học được thứ tôi truyền đủ 10 người không? Anh A anh B đủ không? Đủ rồi. Không, không có, tôi cố gắng tôi tìm đủ 10 người là đủ rồi. Tôi có 10 bạn tu là tôi sung sướng hơn. Tôi quen 100 người và tôi chém giết. Thấy không? 10 người đủ rồi. Tuần lễ gặp chơi nói chuyện là sung sướng rồi. Cần gì kiếm cho nhiều, bận rộn thêm vô ích. Thấy không? Một mặt tôi đi làm công thì tôi đóng góp cho xã hội, một mặt tôi trở về thiền tu rồi mời anh em tôi nói qua nói lại để hiểu cái công năng công phu nó tiến hóa đến đâu, cũng đủ an ủi cuộc đời sống của mình rồi. À, cho nên tôi không có cầu mà làm cho nhiều, cho rùm beng. Cái vụ đó đằng này tôi không thích. Hồi trước tôi ra đâu có mấy người thiền lần lần thét rồi không? Càng ngày càng đông. Một chỉ truyền cho 10 thôi, chỉ nhiêu đó thôi, không có đòi hỏi nhiều. Hỏi cho anh tu được bao lâu tôi mới tu hôm, vậy cũng đủ rồi. Cần gì phải nói tôi tu mười mấy năm. Trong mười mấy năm mà đêm nó có đêm tu đêm bỏ thì chẳng có mấy giờ. Tôi kiểm soát đêm hôm qua tôi có tu là được. Đêm hôm qua tôi ngồi được 2 tiếng, tôi nói là 2 tiếng. Ngày mai gặp ta tôi cũng mới tu hôm, đủ thôi. Chứ nhiều người xưng hô tu mười mấy năm mà ngồi không được mấy tiếng, rồi đổ thừa cho cái pháp, rồi đổ thừa cho người truyền pháp, tự gây sự bận loạn cho mình. Thấy không? Thiếu thật thà và thiếu thực tâm thì ở đời cũng không đạt được việc gì, tự gây sự đau khổ cho mình mà thôi. Cái chuyện đáng làm không làm, mà chỉ bảo vệ cái chuyện sai quay thì ai mở đường tâm tối cho mình? Mình tạo lên đường tâm tối cho mình. Thấy không? Khổ càng thêm khổ. Đã mang bản thể tối tâm mà tạo thêm sự rắc rối cho mình thì phải khổ càng thêm khổ không? À, cho nên phải thầm tu, thầm tĩnh, thầm tiến. Cái đó là quan trọng.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Hướng Trời Lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Hương Lan gửi đến quý vị.
Có đến thì phải có đi, bao nhiêu sự cám dỗ của đời đều là hư ảo, xa hoa. Bằng lòng hướng về thanh tịnh mà hành, thì mọi sự ước mơ sẽ không còn. Nghe qua sẽ tự chọn một con đường thanh tịnh, khai sáng chính mình. Tâm không biết được lần mò, dễ mê dễ động, khó đo tận thương. Biết mình thích cánh yêu thương, không xa tránh khỏi con đường loạn mê. Đụng nhau mới rõ muôn bề, tâm thân trương giác vẫn mê. Đường đi thế sự đường mòn, học bài mê chấp đi non dãi bay. Tự mình thức giác đổi thay, thực hành nghiêm luật gió vây cha đời. Quy về định luật hợp thời, tự mình nhìn nhục hướng trời dài.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tập phá chấp và phá mê. Và mình cứ giới hạn ngoài, cái mình nói, đã là phá chấp phá mê thì giới nào mình đi không không? Phải đợi như chùa sao? Tâm tôi là chùa. Tâm tôi là xá vệ Phật của Phật ngự. Tôi chỉ lo quét dọn chân tâm của tôi mới là đúng. Thấy không? Còn tâm tôi không chịu lo quét dọn thì bây giờ tôi có đặt một triệu ông Phật trước mặt tôi không vô. Tâm tôi không chịu rước Phật. Tôi sợ Phật vô choáng chỗ tôi đi. Mà miệng tôi chỉ nói Phật, tôi đọc kinh Phật mà tâm tôi không phải như là tâm Phật. Rồi đem hai chữ quy ra như là đề đầu thiên hạ. Nếu tôi đã quy y Phật rồi tôi để cho tôi yên thân, cái đó là chẳng. Tôi quy y Phật tôi phải có cái tính chất hòa đồng. Tôi quy y Phật tôi phải có nhẫn, có hòa mới là người quy y. Thì ở trạng thái nào tôi cũng thể sống được. Đó mới là thật sự là quy y Phật. Trở về với Phật tánh, mà Phật tánh đâu có còn bụi trần ô nhiễm đâu mà sợ. Cho nên người đời còn đem bụi trần ra lấy dễ thừa che mắt thánh nói danh Phật. Thì thật là Phật tánh được rửa gọt tất cả bụi trần, nó mới trở về nguyên lai bổn tánh. Thì nhân giai thành Phật, chứ không phải là ông Phật đó là gì. Kinh Thích Ca đây cũng nói rằng người nào cũng có thể trở về. Nói rõ mà, tứ đại giai không mà. Xác này là nước lửa gió đất, là tứ đại giai không trở về với không không. Mà Ngài thuyết tứ đại để mọi người minh cảm cái sở năng sẵn có của chính mình. Đó, cái thể xác này không có trụ mãi mãi được, nhưng mà nó sẽ trở về giai không, không còn nữa. Đó, thì chỉ còn vỏn vẹn cái thức hồi sinh vô cùng của chính nó mà thôi. Đó là hào quang vô cùng tận, không hình không tướng. Đức Phật là vô danh, chữ Phật không phải là cái danh từ. Chữ Phật là cái nguyên điểm cấu trúc của cả càn khôn vũ trụ. Thành cái điểm tam tịch tam thiên giáng sanh, chuyển xuống thế gian, sinh sống đứng của người hấp thụ. Bây giờ nghĩa là mấy người ngồi đây phải hít cái hơi thanh khí điển mà sống. Không có sinh sống đâu có ngồi được, đâu có đi được. Thấy không? Và trong cái vũ trụ nó có cái zig zag trong cái cung trời như thế này. Luồng điển âm và luồng điển dương luôn cái hít vô cái thở ra. Thì một phần. Thấy chưa? À, mà mình không, mình có cái đó. Mà mình đi cứ chấp cái ngoại cảnh. Thấy không? Chấp theo cái vật chất. Đó. Còn mê vật chất, không pha mê mà không pha chất, thì làm sao nó trở lại nguyên lai bổn tánh của một cái triết lý siêu diệu như vậy? Đơn giản, vẽ rõ ràng chứ Phật có biên chuyện đó không? Rồi đề cao ông Phật, chỉ ông Phật đó mới được chứ tôi không được. Rồi ngược lại tôi làm gì? Tôi đem Phật gì tôi thờ? Thì ngược lại tôi lấy sự thông minh tôi lợi dụng đón trọn lành, người tôi bắt tôi có bao nhiêu tiền mà tôi trả cho ông gác như gác gian giữ nhà cho tôi, phải không? Mình phạm tội, mình phải tìm truy tầm chân lý, là truy tầm lịch sử của ngài. Tại sao ngài đi tu? Ngài cũng có sắc thân tứ đại, có quyền thế, có nhung lụa, tại sao ngài bỏ ngài đi tu? Mình hỏi câu đó. Ngài đã từ bỏ cái tánh hư tật xấu và từ bỏ cái địa vị thế gian quyền thế trong tay của ngài, và ngài đi tìm cái khổ nhất tại thế để đạt tới cái hạnh phúc đời đời. Thì tại sao bây giờ mình tin Đức Phật và nói tôi quy y Phật, và tại sao có một chuyện đau khổ là tôi than trời trách đất, một cái bệnh thôi hả, một chuyện buồn tuổi của gia đình tôi đem tôi nói hoài, mà tại sao tôi không biết chấp nhận, mà tôi không lấy đó là món quà quý để tôi xây dựng trong chương trình tiến hóa sẵn có của chúng tôi. À, tôi thấy tôi có tội. Thấy không? Tôi đã đen tối còn tạo thêm sự đen tối buồn quán cho chúng tôi. Thì thật là rốt cuộc tôi cũng phải chịu, cho tôi xin Phật, Phật đâu có giúp cho tôi được. Ông Phật đã cho tôi thấy rõ rằng nên chấp nhận học khổ để đạt hạnh phúc đời đời. Mà chính ngài thấy rõ rằng ngài đương quyền thay thế ông vua để cai trị quan dân, mà ngài thấy là bất lực, cứu ngài không được, cứu dân không được, ngài mới tu. Mà ngài đem cái sát thân tứ đại này mà khai tâm huệ, ngài mới đạt được cái cảnh đời đời mọi người kính mến ngài, chứ không phải ngài bắt buộc người ta mình phải theo ngài. Và ngài đã đem chân lý phơi bày tất cả mọi người thấy rằng nhất định là phải trở về chứ không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, giáng sanh xuống thế gian bởi hai tay không, rồi phải trở về với không. Còn chấp cái gì nữa ở đó? Nói tôi là Phật giáo, nói tôi là Thiên Chúa giáo, hành không hành, ngồi nói dốc không, đăng ký vô rồi nói lộn xộn, phá tôn giáo luôn, phản đạo luôn, xuống địa ngục ở tù rục xương. Biết bao nhiêu bây giờ đang xuống địa ngục bị ở tù vì tội phản đạo. Đăng ký vô tu đạo đó nhưng mà không hành đúng là phản đó. Đó. Nói tôi theo Đức Thích Ca, tôi hồi xuống địa ngục kêu Đức Thích Ca, Đức Thích Ca đâu có loại đệ tử vậy. Mà ngài đã có thâu ai làm đệ tử đâu. Ngài đã đem xác ngài này, ngài thực thi cho kỳ được đắc pháp và để dẫn giải cho chúng sanh. Mà chúng sanh không chịu hành theo ngài thì đối thừa ngài sẽ được. Không có loại đệ tử đó. Cho nên mỗi người tu phải truy tầm chân lý để biết lịch sử và hành động của ngài. Chúng ta có lịch sử của chính chúng ta và hành động chính của chúng ta có. Đi xuống và đi lên có hai đường rất rõ ràng. Nếu đi lên phải biết cái tính nguyên lý của tứ đại giai không mà thực hành. Pha mê pha chấp mới là người tu. Bước vào chùa phải làm sao đem cái cảnh thanh nhẹ của chùa để trưng bày vào tâm. Chứ không phải tới chùa rồi canh cãi và rồi làm mất uy tín của cái chùa luôn. Đó là tạo tội cho mình. Một cái chùa là cái chỗ uy nghi. Và để mượn mọi người thấy rằng trật tự trong tôi có, tôi phải ăn năn hối cải sự sai lầm của chính tôi. đó, tôi mới đem cái chùa này đi tới chỗ thanh nhẹ mà ảnh hưởng chúng sanh, là tôi có thể làm phước, thấy chưa? Với hành động thì tốt, từ ngày tôi bước vô chùa thì hành động tôi càng ngày càng tốt, càng tươi sáng, càng cởi mở, càng trở về với chân lý hơn, thì tôi mới ảnh hưởng được người khác, và tôi mới phơ bày cái giá trị của cái chùa chiền, và giá trị của chùa chiền để lưu lại chúng sanh và cứu chúng sanh bằng cách nào. Chính tôi đã được cứu bằng cách nào, thấy không? Tôi thấy tôi truy tầm được lịch sử của Đức Phật, và tôi cảm thấy rằng tôi rất vinh hạnh ngày nay được làm con người và biết tìm tôi để khai mở tâm linh của chúng tôi. Nhờ cái cảnh chùa này tôi mới tìm đạo, và tôi hy vọng sẽ đắc đạo, thấy không? Đó là một đệ tử ngoan và biết sửa tâm sửa tánh, chứ không phải vô chùa rồi tôi cầu xâm, rồi tôi thắp nhang, rồi tôi cầu may, tôi cầu xin đúng thứ hết rồi, cái đó là không được, đòi hỏi quá nhiều, thấy không? Nếu mà chúng ta đòi hỏi quá nhiều mà chúng ta không thực hành thì chúng không làm đúng theo cái sự trao đổi giữa Phật và ta. Ta đòi hỏi nhiều được Đức Phật giúp ta, nhưng mà Đức Phật đòi một chút thôi, thực hành đi con, mình không làm. Mình phải là người phản đạo hay là người tu theo đạo Phật Phật giáo? Mình phải thật sự là Phật tử không? Hay làm ô danh nhà Phật? Đó là cái tội nặng. Chứ nhiều người tu xuống đi cũng tại sao tôi tu Phật, tôi tinh tấn này kia nọ, tôi làm phước, tôi quyên tiền rồi đủ thứ cho nhà chùa, mà ngày nay là giam tôi ở đây đây. Nó mới đưa lên ác nghiệp đài chiếu thấy rõ là cái tội của mình như vậy, không chối cãi. Mình lợi dụng ngược dòng tâm thức thì mình bước vào trong chỗ tối tăm. Cho nên bước vô chùa phải chi. Nhiều người bước vô chùa lợi dụng cả ông sư, bắt ông sư làm việc nhà cho mình nữa. Cái gì cũng kêu ông sư bói hết, đi ông sư thì giờ đâu đi tu. Mình đi hại ông sư thì có, chứ không phải đi tôn kính Phật thì không nên hại Phật. Tôn kính ông sư phải giúp ông sư, thấy chưa? Đã ra hy sinh, đã ra tu thì mình phải giúp họ. Rồi mình đi đề cao họ, rồi thét là họ lập một vị trí, rồi thét là họ nói này, họ nói này mình cũng là trúng, mai nói kia là trúng, họ tiếp tục họ nói thét rồi thế này chôn vùi họ trong chỗ bóng tối là tội đệ tử hại thầy là vậy. Cho nên đệ tử phải làm gương lành và học và thực hành cho tốt để ông thầy còn thấy được cái ảnh hưởng tốt. Chứ ông thầy chưa chắc đắc đạo, ông chỉ giữ cuốn kinh và giải thích kinh mà thôi, mà xung quanh đệ tử không chịu làm điều tốt thì làm sao ảnh hưởng ông, mà làm điều xấu thì nghĩa là lôi cuốn ông luôn rồi, thấy không? Cho nên nhiều ông sư cũng vẫn bị ở tù địa ngục, chứ đâu phải làm sư là giải thoát đâu. Là tại vì không chịu ăn năn và ham muốn địa vị thế gian. Mình đã xuất gia đạo Phật là không có lợi dụng tình thế nữa, phải ở trong khổ hạnh trì giới đó. Nhưng mà nhiều người còn trở lộng lại cảnh đời, bỏ đạo, rồi nói xấu chùa chiền, cái tội nó nặng. Rồi chính cả mấy ông sư đó không cũng có làm gì, ngay thế gian này có chứ không phải không, rất nhiều vụ như vậy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.